cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí thể thao của SBS Radio xin thân chào quý thính giả. Thưa quý vị thính giả, có thể nói rằng một tuần vừa qua có rất là nhiều những thông tin thể thao đáng chú ý, hấp dẫn, cả những vụ bê bối nữa trong làng thể thao thế giới cũng như thể thao Úc. Và tối nay chúng tôi rất là vui được trở lại với quý vị để cùng nhau cập nhật những cái thông tin thể thao cũng như là bình luận. Trong chương trình tối nay, như thường lệ, có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa quý vị, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là giải Grand Slam danh giá vào bậc nhất thế giới Wimbledon năm nay vẫn hấp dẫn như mọi khi, bởi vì nó quy tụ được đầy đủ các tài năng tennis thế giới. Họ cạnh tranh khốc liệt và cả thu hút khán giả bởi những điều mà chỉ có Wimbledon mới có thôi. Tôi có thể ví dụ đây là trang phục thi đấu màu trắng rất là tinh khiết, rất là đẹp và sang trọng nữa. Rồi mặt sân cỏ luôn luôn được người Anh chăm sóc rất kỹ càng từng chút một và nó hấp dẫn người xem ngay từ những phút đầu tiên khi mà nhìn đến mặt sân. Và tất nhiên là không thể thiếu những điều bất ngờ. Và có lẽ năm nay chúng tôi nghĩ rằng là Úc là một bất ngờ, nhưng lại là một bất ngờ đáng tiếc khi mà đến lúc này thì không còn một tay vợt nào ở hạng mục nam và cả nữ nữa còn cơ hội đi tiếp, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, tính tới ngày hôm nay là thứ hai ngày 10 tháng 7 thì Wimbledon sẽ bước vào vòng 4. Thế nhưng điều đáng tiếc như anh Ngọc nói đó là vòng 4 của giải Wimbledon thì vắng bóng tất cả các tay vợt nam và nữ đến từ Úc Châu. Thì đây có thể nói là một điều đáng tiếc. Và đặc biệt là chúng ta có hai tay vợt nam, hàng đầu là Nick Kyrgios và Bernard Tomic đều đứng ở trong top 20 tay vợt hàng đầu thế giới. Thế nhưng mà họ đã không đi được đến vòng 4. Cái kết quả không tốt của đoàn thể thao Úc và đặc biệt là của các tay vợt nam và nữ của Úc cho thấy rằng là có thể trong rất xa nữa Úc mới có một tay vợt có đủ khả năng để giành một giải Grand Slam.
Vâng, bình luận viên Việt Hoàng có nói rằng là chắc là phải còn một thời gian nữa để mà quần vợt Úc có thể quay trở lại với thời hào quang của nó. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra chắc chắn rồi là tại sao lại như vậy thưa anh?
Vâng, có lẽ theo tôi nghĩ cái câu nói có thực mới vực được đạo thì rất là phù hợp với hoàn cảnh này. Cũng giống như cái tình trạng hiện giờ của bóng đá Australia khi mà Liên đoàn bóng đá Australia có lẽ như đang không đầu tư đúng hướng và đúng chỗ cho đội tuyển Australia và đặc biệt là các cái đội tuyển trẻ của Australia, thì dường như tennis Australia cũng đang không đầu tư đúng chỗ và hợp lý cho các cầu thủ, cho các cái tay vợt của mình. Chúng ta không cần phải nhìn đâu xa, chỉ cần so sánh giữa các tay vợt của Úc và tay vợt của Anh thôi thì chúng ta nhận được sự khác biệt khi mà Liên đoàn quần vợt của Anh đã đầu tư rất là nhiều và đặc biệt là họ quan tâm dìu dắt các tay vợt của mình, các tay vợt trẻ để họ được như ngày hôm nay như là Andy Murray. Còn lại thì chúng ta thấy rằng là các cái tay vợt trẻ của Úc như là Nick Kyrgios hay là Bernard Tomic thì có vẻ như họ không nhận được cái sự hỗ trợ đúng đắn, hợp lý của tennis Australia, đặc biệt là về mặt tinh thần. Có một cái nhân vật mà tôi muốn nhắc tới ở đây đó chính là tay vợt nữ số 1 của Anh hiện nay, đó là Johanna Konta. Thì cô là tay vợt mà được sinh ra ở Sydney. Thế nhưng sau đó khi mà gia đình chuyển sang sinh sống ở Anh thì cô đã quyết định thi đấu cho màu cờ sắc áo của Anh. Theo tôi nghĩ một trong những lý do mà khiến cho Johanna Konta quyết định thi đấu cho màu cờ sắc áo của quần vợt Anh thay vì của quần vợt Úc có lẽ chính là cái sự ủng hộ, cái sự hỗ trợ mà cô so sánh khi mà đánh giá việc là thi đấu quần cho nước nào.
Vâng, có lẽ là nó còn nhiều vấn đề sâu bên trong những cái câu chuyện như thế, đặc biệt là trong cái việc tổ chức hay là đầu tư cho một môn thể thao của một quốc gia, trong đó chúng ta nói tới đó là nước Úc và nước Anh. Nhưng mà trở lại với Wimbledon năm nay, thưa bình luận viên Việt Hoàng, không vì việc mà chúng ta thiếu vắng những tay vợt hàng đầu tại các vòng đấu tiếp theo của giải mà chúng ta quên đi rằng Wimbledon năm nay không hề kém hấp dẫn một chút nào vì họ vẫn còn nguyên các tay vợt hàng đầu thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ Wimbledon năm nay rất là hấp dẫn, đặc biệt là cả ở hai nội dung nam và nữ, bởi vì cho tới thời điểm này thì rất là ít bất ngờ xảy ra. Bất ngờ duy nhất cho tới thời điểm này có lẽ là tay vợt số 5 trên thế giới là Stan Wawrinka đã bị thất bại ngay ở vòng 1. Thế nhưng ở hạng mục thi đấu của nam thì bốn tay vợt hàng đầu thế giới hiện giờ vẫn đang góp mặt, đó là Andy Murray, Djokovic, Federer và Nadal. Và điều đáng nói ở đây là cả bốn tay vợt này càng thi đấu càng hay. Và nếu như họ đều vượt qua vòng 4 và vòng tứ kết thì họ sẽ gặp nhau ở trong vòng bán kết. Và chúng ta hy vọng rằng bốn tay vợt này sẽ thi đấu thật tốt để chúng ta có hai trận bán kết trong mơ, đó là Murray gặp Nadal và Djokovic gặp Federer.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, đó là những ngôi sao. Ngay cả trước khi giải Wimbledon bắt đầu thì chúng ta cũng đã bàn bàn đến những cái tay vợt mà tiềm năng tại giải này và anh có nhắc đến Dominic Thiem. Vậy thì đối với những cái tài năng trẻ thì năm nay có cơ hội nào sáng giá không anh?
Vâng, tới thời điểm này thì chúng ta vẫn còn hai cái tay vợt trẻ thi đấu rất là hay. Đây theo tôi nghĩ chính là hai cái con ô của giải Wimbledon năm nay, đó là Alexander Zverev của Đức và Dominic Thiem của Áo. Thì hai tay vợt này theo tôi nghĩ về kỹ thuật mà nói thì rất là tốt, thế nhưng họ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu và đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu ở những cái thời điểm quan trọng trong những cái trận đấu lớn. Thế nhưng trong tương lai không xa, khi mà những cái tay vợt hàng đầu đang ở bên xế chiều của sự nghiệp, thì hai tay vợt này có lẽ sẽ là hai tay vợt hạt giống hàng đầu thế giới.
Vâng, đó là hạng mục nam của Wimbledon năm nay. Và ở hạng mục nữ của giải quần vợt Wimbledon năm nay thì có thể nói rằng là mặc dù chị em nhà Williams đã không còn tỏa sáng ở giải này bởi vì trong thời gian gần đây họ gặp rất là nhiều vấn đề về đời tư của mình, việc mang bầu cũng như là có tin rằng là Venus Williams có liên quan trong một cái vụ tai nạn xe hơi, và cái điều này gây rất là nhiều ảnh hưởng tâm lý với cô. Nó dẫn đến cái việc là tại Wimbledon năm nay có rất là nhiều tay vợt có nhiều cơ hội để mà tạo được sự bất ngờ tại giải năm nay. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, theo anh đó, thì trong số những cái tay vợt mà đang nổi lên đó, thì liệu có thể đoán được trận bán kết hay là những cái cặp đấu nào có thể đi sâu hơn thưa anh?
Vâng, có lẽ giải nữ khó đoán hơn giải nam rất là nhiều. Vì ở giải nam thì vào thời điểm này thì các cái cựu binh, những người đã từng vô địch Wimbledon thì đều vẫn hiện diện. Trong đấy có Andy Murray, Nadal, Djokovic và Federer đều đã từng vô địch Wimbledon. Và bản thân là Andy Murray là đương kim vô địch của giải năm 2016. Còn ở giải nữ, tới thời điểm này thì chỉ còn có đúng duy nhất một nhà cựu vô địch, đó chính là Venus Williams. Thế nhưng dù sao đi nữa, Venus Williams hiện giờ đang đứng ở bên kia sân dốc của sự nghiệp ở độ tuổi 35. Và thêm vào đó để cái chuyện bên ngoài sân bay nghỉ đã có lẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cái tâm lý của Venus Williams vào thời điểm này. Chính vì thế mà những cái tay vợt còn lại đều có cơ hội, trong đó có Andrzej Kerber, Muguruza, Halep và Rawanska. Thêm vào đó là tay vợt số 4 là Svitolina nữa. Ở nội dung của nữ thì tôi cũng không loại trừ hai tay vợt trẻ, đó chính là Jelena Ostapenko, khi cô này đã từng vô địch giải Pháp mở rộng hồi tháng 6 vừa rồi. Và thêm vào đó nữa là tay vợt số 1 đến từ Anh, đó là Johanna Konta. Có lẽ ở giải nữ sẽ có rất là nhiều bất ngờ, và tới thời điểm này thì cũng chưa biết chừng là những cái tay vợt mà đang trở lại thi đấu rất là xuất sắc như là Azarenka cũng có cơ hội để đăng quang ở giải nữ năm nay.
Vâng, có lẽ là khi mà chúng ta nói tới giải Wimbledon mà không nhắc đến anh chàng lắm tài nhiều tật, ngôi sao con nhà giàu Bernard Tomic thì có lẽ là không trọn vẹn. Một vận động viên chuyên nghiệp mà trong cái mùa giải này anh phải giả vờ bị chấn thương để gây tâm lý cho đối phương, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều không hề đáng có một chút nào, và nó có lẽ là đặt ra một câu hỏi đạo đức nghề nghiệp. Bình luận viên Việt Hoàng, anh nghĩ sao ạ?
Vâng, cái sự việc diễn ra khi mà Bernard Tomic để thua trong giải năm nay thì sau cái cuộc họp báo anh có nói rất là thật là anh đã giờ vừa chấn thương để làm ảnh hưởng tâm lý đối thủ, và đặc biệt là anh còn nói thêm rằng là anh thực sự không có động cơ thi đấu, và có lẽ cái lý do duy nhất mà anh thi đấu là chỉ vì vấn đề tài chính, và anh sẽ thi đấu thêm 10 năm nữa và sau đó thì anh sẽ không phải làm một công việc gì cả bởi vì tài chính của anh đã rất là đầy đủ. Thì có lẽ cái sự không tôn trọng của Bernard Tomic đối với nghề nghiệp và cái tính thiếu chuyên nghiệp của anh thì lộ rất là rõ, và chính vì cái việc trở về chấn thương mà Bernard Tomic đã bị liên đoàn quần vợt của anh và đặc biệt là của Wimbledon phạt cái số tiền phạt là 20.000 đô la Úc, và đây là cái số tiền phạt lớn thứ hai trong lịch sử của cái giải đấu này.
Vâng, có lẽ là chúng ta một lần nữa lại phải nhắc tới tên của những cái ngôi sao quần vợt người Úc, họ rất sáng trong cái khả năng, cái năng lực của mình. Đó là Bernard Tomic, đó là Nick Kyrgios, nhưng mà cả hai đều gặp những vấn đề không chuyện này thì chuyện khác, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, rồi có lẽ là ảnh hưởng cả đến danh dự của thể thao Úc thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ thì dù sao đi nữa, họ cũng là những tay vợt đem chuông đi đánh xứ người, và mỗi một lần họ được lên báo chí, đặc biệt là những cái trang sau của báo chí vì những cái tên không hay thì thì đặc biệt là những cái khán giả yêu quần vợt lại nhớ đến nước Úc. Chính vì thế thì Bernard Tomic và Nick Kyrgios đang tạo ra những cái hình ảnh không đẹp cho tennis Australia, đồng thời họ cũng là những cái tấm gương không tốt cho những cái bạn trẻ, những cái tay vợt trẻ đang học hỏi để tiến lên và mong muốn có một cái sự nghiệp tennis chuyên nghiệp. Theo tôi nghĩ Liên đoàn Tennis Australia nên nhìn lại và đặc biệt là nên có công tác đào tạo và giúp đỡ các cái tay vợt trẻ đang luyện tập để trở thành các cái vận động viên chuyên nghiệp tốt hơn nữa, và hy vọng rằng là những cái tấm gương mà Liên đoàn quần vợt của Anh đã làm được đối với Andy Murray hay là Johanna Konta sẽ được Liên đoàn Tennis Australia học hỏi để áp dụng.
Còn với hai tay vợt đình đám Nick Kyrgios và Bernard Tomic, có lẽ là có một cái lời khuyên mà cách đây không lâu các cái tay vợt lão làng cũng đã dành cho Nick Kyrgios, là nếu như mà không còn cái động lực để mà thi đấu trong cái môn này thì có thể chọn một cái môn thể thao khác hay là những việc khác mà làm, thì có lẽ là họ sẽ thành công hơn rất là nhiều. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ chúng ta chia tay với sân banh nỉ để đến với đường đua F1 rực lửa ở nước Áo. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có điều gì bất ngờ cho đến thời điểm này tại giải ở Áo không ạ?
Cái điều bất ngờ ở giải Áo năm lần này đó chính là Lewis Hamilton không đứng ở trên bục podium, và ba tay đua nhất nhì ba trong chặng đua ở Áo lần này đó chính là Bottas của Mercedes, Vettel của Ferrari và tay đua đến từ Australia đó là Daniel Ricciardo cho đội đua Red Bull. Lewis Hamilton không kết thúc ở ba vị trí đầu tiên thì hiện giờ anh đang để thua Vettel trên bảng tổng xếp hạng của các tay đua 20 điểm, khi mà Vettel được 171 điểm và Lewis Hamilton được 151 điểm. Thì có thể nói cái cuộc đua để giành cái chức vô địch năm nay đang diễn ra quyết liệt, rất là cạnh tranh quyết liệt giữa hai tay đua của đội đua Ferrari là Sebastian Vettel và Lewis Hamilton của Mercedes. Và điều đáng nói ở đây chính là ở chặng đua trước Vettel do không kiềm chế nổi cái cảm xúc của mình và anh đã cố tình lái xe để đâm vào xe của Lewis Hamilton, phải bỏ cái chặng đua trước đó. Thế nhưng mà kể từ đó tới nay thì họ đã bằng mặt mà không bằng lòng. Chính cái điều này đã khiến cho cái cuộc đua từ giờ đến cuối mùa giải sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất là nhiều.
Vâng, và F1 sẽ còn tiếp tục diễn ra trong các trận đua khác ở trên các đường đua mới. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong thời gian này thì một vài ngày qua báo chí thể thao của nước Anh cũng như là báo chí thể thao thế giới xôn xao vụ chuyển nhượng đình đám Romelu Lukaku từ Everton chuyển sang thi đấu cho MU Quỷ Đỏ. Phải chăng là MU thực sự là họ muốn mình rất mạnh, đặc biệt là trên hàng công trong mùa giải tới để chinh phục giải Ngoại hạng Anh cũng như là đấu trường châu Âu thưa anh?
Vâng, với những gì mà đã thể hiện của hàng công của Quỷ Đỏ MU thể hiện trong mùa giải năm ngoái thì họ có rất là nhiều trận hòa và rất là nhiều trận khi mà các cái tiền đạo của họ không thể dứt điểm các cơ hội và khiến cho họ có một chuỗi trận hòa rất là dài. Chính điều này đã ảnh hưởng đến cái thứ hạng cũng như cái khả năng đi xa của MU, và chính vì thế trong mùa giải năm nay, trong cái quỷ chuyển nhượng này thì huấn luyện viên Mourinho đã đặt ưu tiên hàng đầu là chiêu mộ một tiền đạo sắc sảo có kinh nghiệm thi đấu ở giải EPL để thay thế cho Zlatan Ibrahimovic, và người được ông Mourinho chọn thay thế cho Zlatan Ibrahimovic và Rooney đó chính là Romelu Lukaku như anh Ngọc đã nói. Và thông tin chính thức cho thấy là Romelu Lukaku đã chuyển sang thi đấu cho MU với giá chuyển nhượng là 75 triệu bảng, thì đây có thể nói là một trong những tiền đạo đắt giá hàng đầu thế giới, và hy vọng rằng trong mùa giải tới thì Romelu Lukaku sẽ giúp cho hàng công của Quỷ Đỏ MU cải thiện được cái hiệu suất ghi bàn và giúp cho MU đi xa hơn trên con đường chinh phục của giải EPL cũng như là trên đấu trường Champions League.
Vâng, trong khi đó thì chúng ta cũng được chứng kiến giải bóng đá Ngoại hạng Anh nó khốc liệt và nó tàn nhẫn như thế nào khi mà ngay trong đội hình của MU, người thủ quân và cũng là linh hồn của MU trong suốt nhiều năm qua, đó là Wayne Rooney cũng chính thức trở về với mái nhà xưa của mình, nơi mà anh đã bắt đầu con đường bóng đá và thành danh trước khi tỏa sáng tại MU, đó là Everton. Và đã có tin rằng là chính Rooney sẽ khoác chiếc áo số 10 của Lukaku, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Rooney đã chuyển từ Quỷ Đỏ MU để về với mái nhà xưa là Everton, và anh sẽ chính thức mặc chiếc áo số 10 mà Romelu Lukaku để lại. Nhưng rất có thể là Romelu Lukaku cũng sẽ lại mặc chiếc áo số 10 mà Rooney để lại ở Quỷ Đỏ MU. Thì đây có thể nói là một sự hoán đổi vị trí tốt cho cả hai bên, khi mà Rooney có lẽ ngoài câu lạc bộ MU thì câu lạc bộ duy nhất mà anh muốn thi đấu đó chính là Everton. Và anh có hé lộ rằng trong 13 năm thi đấu trong màu áo của Quỷ Đỏ MU thì mỗi một lần đi ngủ thì anh đều mặc bộ pyjama của Everton, thì có thể cho thấy rằng là tình yêu của Rooney đối với Everton cũng vẫn còn rất là lớn.
Vâng, và có lẽ là cái trường hợp của Rooney làm cho tôi nhớ tới một cầu thủ rất đình đám của chúng ta, đó là Timmy Cahill. Anh cũng đã từng bắt đầu con đường sự nghiệp bóng đá và thành danh tại Everton. Cái hình ảnh, cái biểu tượng của Everton, Timmy Cahill đã rất là nhiều lần ngự trị trái tim của nhiều người hâm mộ. Vâng, đó là những diễn biến tại EPL, giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Và bây giờ chúng ta trở về với trái bóng tròn ngay tại sân cỏ nước Úc. Với các câu lạc bộ trong giải A-League thì vừa có một cái bản hợp đồng cũng rất đáng chú ý để đưa một cầu thủ, một tài năng rất trẻ về đầu quân cho Central Coast.
Tài năng trẻ đó chính là Daniel Silva. Thì đây là cầu thủ mà đã lập rất là nhiều kỷ lục tại giải A-League. Cái kỷ lục đầu tiên mà anh phá đó là cầu thủ trẻ nhất khoác áo của một đội bóng ở giải A-League Athletic khi mà anh khoác áo cho Perth Glory khi mới 15 tuổi và anh ghi bàn thắng đầu tiên, cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn thắng ở giải A-League khi mà 16 tuổi. Và ngay sau hai mùa giải bùng nổ cho Perth Glory với 32 trận đấu thì anh đã được câu lạc bộ AS Roma ký hợp đồng. Thế nhưng mà trong những mùa giải sau đó, vì còn là cầu thủ trẻ và phải cạnh tranh khá khốc liệt ở câu lạc bộ AS Roma, thì Daniel De Silva đã có hai mùa giải thi đấu cho câu lạc bộ Roda JC của Hà Lan. Và với những gì anh thể hiện thì Central Coast Mariners đã muốn đưa Daniel De Silva về để làm mũi nhọn hàng công và là cầu thủ là linh hồn của Central Coast Mariners trong vài năm tới trên hàng công. Thì có lẽ trong mùa giải năm tới thì Central Coast Mariners sẽ được cải thiện rất là nhiều trên hàng công, khi mà chúng ta biết rồi Central Coast Mariners đang lẹt đẹt cuối bảng trong hai mùa giải vừa rồi, và đặc biệt là họ ghi được rất ít bàn thắng.
Và trong khi đó thì có một tin cũng rất là thú vị, đó là một đồng nghiệp của chúng tôi đã từng là cầu thủ của đội tuyển quốc gia Úc, Socceroos, đó là David Rielich. Sau đó thì anh gắn bó với rất là nhiều công tác liên quan đến bóng đá, và mới đây trong một vài năm qua thì anh trở thành bình luận viên bóng đá của SBS TV. Nhưng mà có lẽ là cái sự nghiệp quần đùi áo số nó quá hấp dẫn và nó ngấm vào máu của những cái người tham gia trên sân cỏ rồi, cho nên là David Rielich vừa mới có một quyết định có thể coi là một bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, đó là quay trở lại làm huấn luyện viên.
Vâng, cựu bình luận viên của đài SBS đó là David Rielich đã nhận lời để làm huấn luyện viên của đội trẻ U17 cho câu lạc bộ Red Bull Leipzig của Đức. Thì đây là một câu lạc bộ mới được thành lập và hiện giờ cũng đang thi đấu rất là hay, khi mà mùa giải năm trước thì họ kết thúc trong top 3 đội hàng đầu của giải Bundesliga. Thì đây là một là cơ hội rất là tốt đối với David Rielich nói riêng và đối với bóng đá của Úc nói chung, khi mà chúng ta có thêm một huấn luyện viên nữa được huấn luyện ở đẳng cấp châu Âu theo nối gót bước chân của Harry Crewell rồi là của Tony Popovic. Thì David Rielich cũng đã có một cái sự thành công đáng kể ở trong môi trường bóng đá của Úc mà chúng ta không được biết tới, khi mà trong năm vừa rồi thì anh là huấn luyện viên của đội U20 của Sydney, và anh đã đưa U20 của Sydney vô địch cái giải của bang New South Wales. Và với những thành công này thì anh đã được câu lạc bộ Red Bull Leipzig của Đức mời làm huấn luyện viên cho đội trẻ của mình.
Vâng, có một điều nữa cũng rất là thú vị mà Xuân Ngọc cũng muốn chia sẻ với quý vị, đó là tuy rằng là đã qua cái tuổi để mà chơi bóng đá chuyên nghiệp rồi và nay thì anh trở lại với vai trò là huấn luyện viên cho một cái đội trẻ ở Đức, nhưng mà ngay khi mà làm việc với SBS TV thì chúng tôi cũng có rất là nhiều hoạt động của các cái nhân viên trong đài và cũng có tham gia cái câu lạc bộ bóng đá của đài, thì cũng đã có một vài trận thi đấu cùng với cả Rielich. Và phải nói rằng là đúng là một cầu thủ chuyên nghiệp, họ có đẳng cấp của họ và từng đường bóng, từng cái cách chơi bóng của Rielich thì rất ấn tượng thưa quý vị. Những đường bóng rất nét và Xuân Ngọc đã trực tiếp được đối đầu cũng như là cũng đã được tham gia trong các trận đấu cùng với anh. Và đây là một cái điều mà rất là thú vị cho bóng đá cũng như là cho SBS nói chung. Tới đây, tạp chí thể thao của SBS cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chúc quý vị thính giả của SBS Radio một tuần làm việc vui vẻ.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam